Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày mùng 2 tháng 10 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 2 tháng 10, Chúa Nhật thứ 27 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3, kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi, không cử hành lễ các thiên thần hộ thủ. Giáo huấn số 45. Đức tin là một hành vi tự do. Để việc đáp lại của đức tin là một hành vi nhân linh, con người phải đáp lại Thiên Chúa bằng việc tin một cách tự nguyện. Do đó, không được cưỡng ép ai phải chấp nhận đức tin trái với ý muốn của họ. Thật vậy, tự bản chất của nó, đức tin là một hành vi tự nguyện. Thiên Chúa mời gọi con người phục vụ Ngài trong tinh thần và chân lý. Con người phải theo lương tâm đáp lại lời mời gọi ấy, nhưng không bị ép buộc. Điều này ta thấy rõ ràng nhất nơi Đức Kitô. Thật vậy, Đức Kitô mời gọi người ta tin và hối cải, nhưng người không hề cưỡng ép ai. Người đã làm chứng cho chân lý, nhưng không muốn dùng sức mạnh để áp đặt chân lý đối với những kẻ chống đối. Nước người tăng trưởng bằng tình yêu đó là Đức Kitô đã chịu dương cao trên thập giá để lôi kéo người ta đến với mình. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 160. Mùng 3, thứ 2. Mùng 4, thứ 3. Thánh Francisco Assisi lễ nhớ. Mùng 5, thứ 4. Mùng 6, thứ 5 đầu tháng, Thánh Bruno linh mục. Mùng 7, thứ 6 đầu tháng, Đức Mẹ Mân Côi lễ nhớ. Mùng 8, thứ 7. Mùng 9, tháng 10, Chúa Nhật thứ 28 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, đại lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Này chính nữ, chính nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu.
Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện những việc lạ lùng.
Này chính nữ, chính nữ sẽ thụ thai,
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em thân mến, cùng với giáo hội hôm nay chúng ta mừng trọng thể lễ Mân Côi. Xin Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Mân Côi ban cho mỗi người chúng ta luôn biết siêng năng lần hạt Mân Côi, luôn biết dùng chuỗi Mân Côi như là cách thế để cùng với Mẹ Maria bước theo Đức Kitô mỗi ngày. Để lời cầu xin của chúng ta được Thiên Chúa chấp nhận, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng chính các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa.
Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời Thiên Sứ truyền tin cho chúng con biết thật. Đức Kitô con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đồ ơn Thánh đầy lòng chúng con, để nhờ công ơn con Chúa chịu khổ hình thập giá, và nhờ lời Thánh Mẫu Maria chuyển cầu, Chúa cùng cho chúng con được sống lại hiền vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách sáng thế. Thiên Chúa đã gọi Adam và phán bảo ông rằng: Ngươi đang ở đâu? Ông thưa: Tôi đã nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng tôi sợ hãi vì tôi trần truồng và tôi đang ẩn núp. Chúa phán bảo ông rằng: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng? Há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà ta đã cấm ngươi không được ăn ư? Adam thưa lại: Người phụ nữ Chúa đã cho làm bạn với tôi, chính nàng đã cho tôi trái cây và tôi đã ăn. Và Thiên Chúa phán bảo người phụ nữ rằng: Tại sao ngươi đã làm điều đó? Người phụ nữ thưa: Con rắn đã lừa dối tôi và tôi đã ăn. Thiên Chúa phán bảo con rắn rằng: Bởi vì mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muôn thú địa cầu. Mi sẽ bò đi bằng bụng và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó. Người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì rình cắn gót chân người. Và Adam đã gọi tên vợ mình là Eva, vì lẽ bà là mẹ của chúng sinh. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Đức Maria đã nói: linh hồn tôi ca ngợi Chúa và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi.
Vì đấng đã làm cho tôi những điều trong lành, người quyền năng và danh người là thánh.
Vì người đã nhìn đến phận hèn tôi tơ người, thực từ đây muôn đời sẽ khen rằng tôi có phước. Vì đấng đã làm cho tôi những sự trọng đại, người quyền năng và danh người là thánh.
Vì đấng đã làm cho tôi những điều trọng đại, người quyền năng và danh người là thánh.
Đấng từ bi người từ đời nọ tới đời kia, dành cho những ai kinh sợ người. Người đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng tri kiêu căng.
Vì đấng đã làm cho tôi những điều trong đai, người quyền năng và danh người là thánh.
Người lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Người đói khát, người cho nó đầy thiên hào. Bọn giàu sang, người đuổi về tay không.
Vì đấng đã làm cho tôi những điều trong đai, người quyền năng và danh người là thánh.
Chúa đã nhận săn sóng Israel tôi tơ Chúa, bởi nhớ lại lòng từ bi của người, như người đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và miêu duệ ông tới muôn đời.
Vì đấng đã làm cho tôi những điều trong đai, người quyền năng và danh người là thánh.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến Thiên Chúa thì người giúp họ được sự lành. Họ là những người theo dự định của Chúa, được kêu gọi nên thánh. Vì chưng những kẻ Chúa đã biết trước thì người đã tiền định cho họ nên giống hình ảnh con người, để Ngài trở nên trưởng tử giữa đoàn anh em đông đúc. Nhưng những ai người đã tiền định thì người cũng kêu gọi họ, và những ai người đã kêu gọi thì người cho họ được vinh quang. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa. Alleluia. Maria đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được ân nghĩa với Chúa. Này, trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cốp và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được?
vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa, Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ, và uy quyền đấng tối cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, đấng trinh nữ sinh ra sẽ là đấng thánh, và được gọi là con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa, này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền, và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Ông bà anh chị em thân mến, Thánh Luca trong tin mừng hôm nay trình bày về Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người. Ngài là con đấng tối cao, là vua Israel. Ngài là đấng thánh của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn con của Ngài đi vào đời để làm người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Thế nên Ngài đã chuẩn bị cho người con ấy một người mẹ tuyệt hảo, là chính Đức Maria. Maria là người được Thiên Chúa yêu thương. Chính Sứ Thần đã gọi mẹ là đấng đầy ân sủng, là người luôn có Chúa ở cùng, là người đẹp lòng Thiên Chúa. Mẹ là một thụ tạo tuyệt hảo trong chương trình của Thiên Chúa. Thế nhưng Thiên Chúa vẫn luôn tôn trọng tự do của mẹ Maria. Ngài cần sự ưng thuận nơi một thụ tạo nhỏ bé trước khi trao cho Maria thiên chức là mẹ đấng cứu thế. Thật vậy, cũng chính lời thiên sứ nói với Maria, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Đức Maria hẳn đã phải suy nghĩ đắn đo trước khi chấp nhận làm mẹ theo cách thức lạ lùng. Lời mời gọi của Thiên Chúa hẳn đã gây xáo trộn những dự định và tính toán riêng tư mà mẹ có thể đã có cho đời mình. Giả như Maria đã khấn hứa sống khiết tịnh, thì giờ đây Thiên Chúa lại muốn Maria làm mẹ và sinh con. Và nếu như Maria đã muốn sống bậc hôn nhân gia đình một cách bình thường như bao người, với Giuse, người đã đính hôn với mẹ, thì nay Thiên Chúa lại muốn Maria mang thai và sinh đấng cứu thế bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Maria không thể hiểu hết con đường mình sắp đi. Con đường ấy có biết bao trắc trở, khó khăn và mờ tối. Nhưng mẹ đã tin vào Thiên Chúa, đấng đang gọi mời mẹ cộng tác. Và mẹ chỉ còn biết suy đi nghĩ lại trong lòng điều mình đã đón nhận qua tiếng xin vâng. Mẹ buông mình trong tay Thiên Chúa quan phòng và xác tín lời Thiên Thần truyền. Không có gì mà Thiên Chúa không thể làm được. Đối với loài người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Mẹ Maria đã xin vâng cách trọn vẹn trong niềm tin yêu phó thác. Tiếng xin vâng này mở đầu cho một chuỗi những xin vâng qua từng biến cố lớn nhỏ, đan dệt nên cuộc đời người nữ tỳ của Thiên Chúa. Sự thật mà nói, nhiều khi chúng ta cứ tưởng Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, nên không gặp phải những trắc trở, những khổ đau trong đời sống. Chúng ta quên rằng, dù gì đi nữa, Đức Maria cũng là một tín hữu, bước đi những bước gập ghềnh qua sa mạc của cuộc đời, trong đêm tối của lòng tin. Nói tiếng xin vâng khi mọi sự dường như sụp đổ theo suy luận của con người, mẹ không sao hiểu được, nhưng chỉ còn đáp lại bằng lòng tin, như lời bà chị họ Isave nói về Đức Maria, phúc cho em là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng em sẽ được thực hiện. Tiếng xin vâng khó khăn nhất của mẹ Maria là tiếng xin vâng dưới chân thập giá, để hiệp cùng con mẹ trong khổ hình thập giá. tất cả như sụp đổ, thất vọng và chán chường dưới cái nhìn nhân loại. Và rồi khi Đức Kitô chiến thắng sự chết, sự dữ và phục sinh trong vinh quang, tất cả những tiếng xin vâng trong đời mẹ mới bừng sáng một cách trọn vẹn và ý nghĩa. Mừng lễ Mân Côi là bước theo mẹ trên hành trình đức tin. Mừng lễ Mân Côi là cùng với mẹ bước theo Đức Kitô trên con đường thập giá, con đường hẹp và chông gai, nhưng là đường đưa ta tới sự sống. Mừng lễ Mân Côi là noi gương mẹ sống và thực hành lời Chúa để trở nên những người anh, người chị, người em, người mẹ trong gia đình thiêng liêng với Đức Kitô. Mừng lễ Mân Côi là vâng theo lời khuyên của mẹ, hãy siêng năng lần hạt Mân Côi. Chuỗi Mân Côi chính là cuốn phúc âm vắn tắt. Lần chuỗi Mân Côi chính là đọc và suy niệm về cuộc đời của Đức Kitô. Nếu như nhờ chuỗi Mân Côi giáo hội khám phá và biết đón nhận Đức Kitô theo gương Đức Maria, thì với chuỗi Mân Côi, mỗi người, mỗi gia đình cũng khám phá khuôn mặt Đức Kitô nhờ việc suy gẫm cuộc đời Đức Kitô qua kinh Mân Côi. Để rồi việc khám phá này, mỗi gia đình, mỗi người biết noi gương mẹ Maria, tiếp tục đón nhận, cưu mang và xin Chúa cho đời và cho người. Xin Chúa ban cho mỗi người, mỗi gia đình biết siêng năng lần hạt Mân Côi, biết dùng chuỗi Mân Côi như là phương thế xua đuổi sự dữ, sự ác ra khỏi lòng mình, gia đình và cộng đoàn mình. Biết dùng chuỗi Mân Côi như phương thế xây dựng tình yêu thương, sự hiệp nhất trong gia đình, khu xóm và cộng đoàn. Xin mẹ Mân Côi đồng hành với chúng ta trên hành trình bước theo Đức Kitô. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa.
Lạy các toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô,
con một Thiên Chúa,
sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời.
Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,
ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Bởi quan Pôncio Pilato, Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, Ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời kẻ chết sống lại
và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa muốn cho mọi người ca ngợi Đức Maria, thân mẫu Chúa Kitô. Vậy chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa luôn biết đón nhận lời Chúa và đem ra thực hành như Đức Maria.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những chàng hạt mân côi mà Hội Thánh dâng lên Chúa mỗi ngày, hầu đổi mới tâm hồn và đời sống con người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang gặp đau khổ tinh thần và thể xác, tìm được sự nâng đỡ ủi an khi lần chuỗi mân côi. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đoàn chúng ta khi suy niệm các mầu nhiệm trong chuỗi mân côi, luôn trung thành gắn bó với Đức Kitô và Mẹ Người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã muốn con một Chúa mặc xác phàm trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Vì lời người chuyên cầu, xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Lòng mến vô biên, niềm tin thân quyền, ngàn lời hương nguyện. Dân này, cuộc sống hôm nay, hạnh phúc tương lai, con tha thiết dân này. Dân này, lời hát đơn sơ, nguồn vui tin thơ, trọn đời mộng mơ. Ngày mai ấm êm, tình nồng hồng phú đến Cha hiện trên miền. Con luôn mơ ước nhiều niềm vui đến chiều sớm chiều. Dù đời có bao lần ước nguyện đẹp nụ hoa xuân.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người.
Lạy Chúa, xin biến đổi đời sống chúng con cho xứng hợp với hiến lễ này, và giúp chúng con biết để tâm suy gẫm những mầu nhiệm cuộc đời con một Chúa, hầu đáng hưởng những phúc lộc người đã hứa ban, người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
con là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ mân côi, chúng con cùng ca ngợi chúc tụng và tung hô Chúa. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã thụ thai con một Chúa và đã chiêu giải vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quán thần thờ lạy, các quyền thần kinh sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc, cùng với các thần sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa, xin cho chúng con đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
chúng con nâng ngợi lên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Này Thiên Thiên Chúa,
đấng xóa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vô về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu nồng như làn hương thơm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa dẫn dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man, nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương bên, vòng tay thương bên. Đời con Chúa êm xuôi, êm xuôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không phôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, thôi tình tuyệt vời.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con vừa cử hành bi tích thánh thể để tuyên xưng Đức Kitô con một Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin cho chúng con biết cùng chịu đau khổ với Người, hầu đáng được hạnh phúc cùng Người sống lại hiền vinh, Người hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.
Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa Thiên Đàng, dâng ngành mừng tuổi muôn màu hoa thắm tươi. Lạy Mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cùng đàn xiết bao mừng vui. Ôi Maria, nó đầy chan hòa, lòng con yêu mến đầy trong thiên tha. Qua cơn gian nan, giữa chôn xa trường nguy biên. Xin đưa hồn con tới quê thánh nhà. Mẹ ơi, lời mẹ thiết tha nài xin, con nắng ngắm phép mân côi từ đây. Cả sao phép thánh mân côi hàng ngày.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi lại biến cố Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ với khoảng 100.000 tín hữu tại Freiburg, Bình Đức, sáng Chủ nhật vừa qua ngày 25 tháng 9. Lúc đó, Đức Thánh Cha đang viếng thăm tại đây. Đây là thánh lễ cuối cùng trong chuyến viếng thăm 4 ngày của Đức Thánh Cha tại Đức Quốc. Hơn 100.000 người thuộc giáo phận Freiburg, cũng như từ các giáo phận khác của Đức và cả từ Thụy Sĩ, cũng như các nước láng giềng đã tề tụ về đây cùng với các giám mục của họ. Buổi lễ này cũng được coi như là một cuộc hành hương toàn nước Đức. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hàng trăm giám mục và cùng với đông đảo linh mục, hai ca đoàn với gần 1.000 ca viên đã đảm trách phần thánh ca. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Zolitz cho biết rất nhiều tín hữu từ xa đã đi cả đêm để đến đây dự thánh lễ với Đức Thánh Cha, và Đức Tổng giám mục đã nói, đây thực là giáo hội của thế giới. Đức Tổng giám mục cũng nhắc lại rằng, Freiburg là một thành phố của Caritas, cơ quan bác ái của giáo hội Công giáo, một tổ chức có 500.000 nhân viên trên toàn nước Đức. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã dựa vào lời nguyện cũng như các bài đọc của Chúa Nhật để nêu bật quyền năng từ bi của Thiên Chúa, đồng thời mời gọi các tín hữu hãy ra khỏi tình trạng giữ đạo vì thói quen, hãy hoán cải, noi gương khiêm tốn và tuân phục của Chúa Giêsu Kitô, can đảm tiến bước trên con đường đức tin. Đức Thánh Cha nói, đối với tôi, thật là cảm động khi cử hành tại đây thánh lễ tạ ơn với bao nhiêu người đến từ các miền của nước Đức và các nước láng giềng. Chúng ta hãy dâng lời cảm tạ trước tiên lên Thiên Chúa, trong Ngài chúng ta sống và cử động. Nhưng tôi cũng muốn cảm ơn tất cả anh chị em vì đã cầu nguyện cho người kế vị Thánh Phêrô để người có thể tiếp tục thi hành sứ vụ trong vui tươi và tin tưởng hy vọng, cũng như củng cố anh chị em trong đức tin. Nhắc đến kinh tổng nguyện của ngày lễ tuyên xưng, Thiên Chúa biểu lộ quyền năng, nhất là qua lòng từ bi và tha thứ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, có những nhà thần học đứng trước bao nhiêu điều kinh khủng xảy ra trong thế giới ngày nay. Họ nói rằng, Thiên Chúa không thể là toàn năng. Phần chúng ta đứng trước điều đó, chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là đấng toàn năng, đấng sáng tạo trời đất. Chúng ta vui mừng và biết ơn vì Chúa toàn năng. Nhưng đồng thời chúng ta cũng ý thức rằng Chúa thực thi quyền năng của Ngài theo thể thức khác với cách thức con người thường làm. Chính Chúa đã đặt giới hạn cho quyền năng của Ngài khi nhìn nhận tự do của các thụ tạo mà Ngài dựng nên. Chúng ta vui mừng vì hồng ân tự do, nhưng khi chúng ta thấy những điều kinh khủng vì tự do của con người, chúng ta kinh hãi. Chúng ta hãy tín thác nơi Thiên Chúa, quyền năng của Chúa được biểu lộ, nhất là qua lòng từ bi và tha thứ. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tin chắc rằng Thiên Chúa muốn cứu thoát dân Ngài. Ngài muốn cứu độ chúng ta. Luôn luôn và nhất là trong thời kỳ nguy hiểm, có những thay đổi toàn diện, Chúa gần gũi chúng ta, con tim của Chúa cảm động vì chúng ta, Ngài cúi mình trên chúng ta. Đề cập đến dụ ngôn trong bài phúc âm Chúa Nhật hôm đó, nói về hai người con. Người thứ nhất thưa xin vâng mà lại không thực hiện lời cha. Người thứ hai ban đầu khước từ, nhưng rồi lại thi hành lời cha. Đức Thánh Cha nói như sau. Sứ điệp của dụ ngôn thật là rõ. Lời nói chẳng đáng kể gì, nhưng chỉ hành động, sự hoán cải và tin tưởng mới đáng kể. Chúa Giêsu gửi sứ điệp này cho các thượng tế và các kỳ mục trong dân, nghĩa là những chuyên gia về tôn giáo trong dân Israel. Thoạt đầu, họ thưa xin vâng thánh ý Chúa, nhưng rồi lòng đạo đức của họ trở thành thói quen, và họ chẳng còn quan tâm đến Thiên Chúa nữa. Vì thế, họ coi sứ điệp của Gioan Tẩy Giả và sứ điệp của Chúa Giêsu là điều làm cho họ khó chịu. Và Chúa kết luận dụ ngôn với những lời quyết liệt như sau. Những người thu thuế và mại dâm sẽ vào nước Chúa trước các người. Nói theo ngôn ngữ thời nay, câu đó hơn kém có nghĩa là những người không biết Chúa, nhưng họ vẫn thao thức băn khoăn tìm Chúa. Những người đau khổ vì tội lỗi chúng ta và ước muốn một con tim thanh sạch, họ gần nước Thiên Chúa hơn những tín hữu theo thói quen. Những người từ nay chỉ nhìn thấy trong giáo hội như một guồng máy, mà con tim của họ không được đức tin đánh động. Đức Thánh Cha minh xác rằng, lời Chúa Giêsu phải làm cho chúng ta suy nghĩ, đánh động chúng ta. Những điều này không có nghĩa là tất cả những người sống trong giáo hội và làm việc cho giáo hội bị coi là xa lạ với Chúa Giêsu và nước Chúa. Không, tuyệt đối là không. Đúng hơn, đây là lúc phải chân thành nồng nhiệt cảm ơn bao nhiêu nhân viên cộng tác và những người thiện nguyện. Nếu không có họ, thì đời sống trong các giáo xứ và trong toàn thể giáo hội không thể tiến hành được. Giáo hội Công giáo tại Đức có nhiều tổ chức xã hội và bác ái, trong đó tình bác ái đối với tha nhân được thực thi theo thể thức hữu hiệu về mặt xã hội cho đến tận bờ cõi trái đất. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và quý chuộng đối với tất cả những người dấn thân trong tổ chức Caritas Đức, hoặc trong các tổ chức khác, hoặc quảng đại dành thời giờ và sức lực để thi hành các công tác thiện nguyện trong xã hội. Việc phục vụ này, trước tiên đòi phải có khả năng khách quan và chuyên nghiệp, nhưng trong tinh thần giáo huấn của Chúa Giêsu, cần có cái gì hơn nữa? Cần có con tim mở rộng, để cho tình yêu Chúa Kitô đánh động, và qua đó mang lại cho tha nhân đang cần chúng ta, không phải một sự phục vụ chuyên môn mà thôi, nhưng cả tình yêu, trong đó Thiên Chúa đấng yêu thương và Chúa Kitô trở nên hữu hình đối với tha nhân. Vì thế, chúng ta hãy tự hỏi, đâu là quan hệ bản thân của tôi với Thiên Chúa? Trong kinh nguyện, trong việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật, trong việc đào sâu đức tin nhờ qua suy niệm kinh thánh và học sách giáo lý của giáo hội Công giáo. Các bạn thân mến, xét cho cùng, việc canh tân giáo hội chỉ có thể thực hiện được qua sự sẵn sàng hoán cải và nhờ một niềm tin được đổi mới. Tiếp tục bài giảng thánh lễ vào sáng Chủ nhật vừa qua ngày 25 tháng 9 tại phi trường Freiburg bên Đức, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong bài phúc âm, có nói một cách huyền nhiệm về người con thứ ba. Người con đã thưa xin vâng và làm điều cha đã truyền. Đó là người con duy nhất của Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, đến tụ họp tất cả chúng ta ở đây. Trong sự khiêm tốn và vâng phục, Chúa Giêsu đã chu toàn thánh ý Chúa Cha, đã chịu chết trên thập giá vì anh chị em mình, và đã cứu chuộc chúng ta khỏi sự kiêu hãnh và ngoan cố. Chúng ta hãy cảm tạ người vì sự hy sinh và uống gối trước danh Chúa và cùng với các môn đệ thế hệ đầu tiên của Chúa tuyên xưng rằng Chúa Giêsu Kitô là Chúa, xin tôn vinh Thiên Chúa Cha. Đời sống Kitô phải tiếp tục được đo lường theo mẫu mực Chúa Kitô. Anh chị em hãy có cùng tâm tình của Chúa Giêsu Kitô. Các bạn thân mến, cùng với Thánh Phaolô tôi dám nhắn nhủ anh chị em rằng, anh chị em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn bằng cách kiên vững đoàn kết trong Chúa Kitô. Giáo hội tại Đức sẽ vượt thắng những thách đố lớn của hiện tại và tương lai, và sẽ tiếp tục làm men trong xã hội, nếu các linh mục và những người thánh hiến nam nữ và tín hữu giáo dân của Chúa Kitô cộng tác trong sự đoàn kết, trong niềm trung thành với ơn gọi của mình. Nếu các giáo xứ, các cộng đoàn và các phong trào nâng đỡ và làm cho nhau được phong phú, nếu các tín hữu đã chịu phép rửa và phép thêm sức, hiệp nhất với Đức Giám Mục, dơ cao ngọn đuốc đức tin không bị biến thái, và để cho kiến thức phong phú và khả năng của mình được soi sáng. Giáo hội tại Đức sẽ tiếp tục là một phúc lành cho cộng đoàn công giáo thế giới, nếu tiếp tục trung thành hiệp nhất với đấng kế vị Thánh Phêrô và các tông đồ. Nếu quan tâm cộng tác bằng nhiều cách với các nước thuộc miền truyền giáo, và để cho mình được lây niềm vui đức tin của các giáo hội trẻ. Trong phần kết của bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu về lời khuyên của Thánh Phaolô về việc thực thi sự khiêm tốn như sau. Anh chị em đừng làm gì vì cạnh tranh hoặc hư danh, nhưng mỗi người trong anh chị em với tất cả lòng khiêm tốn hãy coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm tư lợi, nhưng ích lợi cho tha nhân. Đời sống Kitô là một cuộc sống cho tha nhân, khiêm tốn dấn thân cho người khác và công ích. Anh chị em tín hữu thân mến, khiêm tốn là một nhân đức ngày nay không được người ta quý trọng lắm. Nhưng các môn đệ của Chúa biết rằng, nhân đức này có thể nói là dầu làm tiến trình đối thoại được phong phú, làm cho sự cộng tác được dễ dàng, và sự hiệp nhất có tính chất thành tâm. Trong tiếng Latin, khiêm nhường là humilitas, có liên hệ tới humus, nghĩa là gắn liền với đất, với thực tại. Những người khiêm tốn đứng bằng cả hai chân trên mặt đất, nhưng họ lắng nghe Chúa Kitô là lời của Thiên Chúa. Lời này không ngừng canh tân giáo hội và mọi phần tử của giáo hội. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ơn can đảm và khiêm tốn tiến bước trên con đường đức tin, kính múc nơi lòng từ bi phong phú của Chúa và luôn hướng nhìn về Chúa Kitô là lời đổi mới mọi sự, là đường, là sự thật và là sự sống cho chúng ta, là tương lai của chúng ta. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vào cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh truyền tin. Ngài mời gọi các tín hữu khi đọc kinh này, hãy hiệp với lời thưa xin vâng của mẹ Maria và tín thác gắn bó với vẻ đẹp của kế hoạch Thiên Chúa, cũng như sự quan phòng của Chúa dành cho chúng ta trong ân thánh của Ngài. Như thế, cả trong cuộc sống chúng ta, tình yêu Thiên Chúa sẽ trở nên như sắc thể, ngày càng thành hình. Chúng ta đừng sợ giữa bao nhiêu bận tâm lo lắng. Thiên Chúa nhân từ, và đồng thời chúng ta cảm thấy được cộng đồng bao nhiêu tín hữu nâng đỡ. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với lời kinh truyền tin của Đức Thánh Cha. Ngài đã đọc bằng tiếng Đức tại thành phố Freiburg vào Chủ nhật vừa qua 25 tháng 9.
Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Maria sprach sie, ich bin eine Magd des Herrn. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Und das Wort ist Fleisch geworden.
Und hat unter uns gewohnt.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Jetzt und in der Stunde unseres
Bitte für unsere heilige Gottesgebärerin. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Lass uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Der Herr sei mit euch.
Đức Thánh Cha ban phép lành cho mọi người.
Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.